Xô xát ở Hà Tĩnh, một người Trung Quốc thiệt mạng, nhiều người bị thương. Một cuộc biểu tình chống Trung Quốc với sự tham gia của hàng nghìn người tại dự án Formosa của Đài Loan ở huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, ngày hôm qua đã biến thành một cuộc bạo loạn, khiến một công nhân Trung Quốc tử vong và hơn 100 người bị thương. Sự việc này xảy ra chỉ vài ngày sau khi các cuộc biểu tình xuống đường ở tỉnh Bình Dương để phản đối giàn khoan dầu của Trung Quốc đã dẫn tới các vụ đập phá và hôi của tại các nhà máy của các nhà đầu tư nước ngoài gây thiệt hại lớn. Ông Nguyễn Minh Hoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Kỳ Anh, cho VOA Việt ngữ biết rằng cuộc tuần hành ôn hòa bắt đầu từ sáng sớm với khoảng hơn 40 người tham gia. Nhưng càng về cuối ngày, con số càng tăng và đã xảy ra xô xát.
Buổi tối ấy, là khi lực lượng này càng ngày nó càng đông và nó lại kéo thêm một cái số lực lượng ở những cái chỗ khác nữa, ở những cái nhà thầu khác nữa, là đến nó bao vây ở cái khu vực mà anh em của người Trung Quốc ấy là họ ở ấy, thì ở cái điểm này thì xảy ra xô xát lớn. Và cho đến bây giờ thì chính thức một người Trung Quốc bị chết do bị đánh đập, bị thương và đánh đập, và bị thương là 149 người. Đến khoảng chừng 12 giờ đêm thì toàn bộ tình hình nó êm lại, nó bình thường trở lại.
Hiện có nhiều thông tin trái ngược về con số thương vong. Trong khi chính quyền địa phương nói chỉ có một người chết, thì Tân Hoa Xã của nhà nước Trung Quốc lại cho rằng có hai người chết, 10 người vẫn còn mất tích. Hãng tin Reuters thì dẫn nguồn tin bệnh viện nói có tới 21 người chết.
Ông Nguyễn Văn Luân, trưởng phòng y tế huyện Kỳ Anh cho VOA Việt ngữ biết rằng có hai người Trung Quốc tử vong, nhưng một người trong số đó chết vì bệnh, chứ không phải bị đánh.
Hãng tin của Trung Quốc nó đưa hai người chết đi. Nó đưa hai người chết đúng bởi vì một người là ở trong cái khu vực để xác nhận họ do chết, do bệnh, do say nắng, say nóng, thì không phải là do bạo loạn.
VOA Việt ngữ cũng đã liên lạc với ông Lê Ngọc Châu, Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh, và được ông xác nhận con số người Trung Quốc thiệt mạng trong cuộc xô xát là một người. Chính quyền địa phương cho rằng vụ xô xát bùng ra sau khi có một số đối tượng đã kích động bằng cách nói trong công trường đã có người Việt Nam bị người Trung Quốc đánh chết. Tỉnh Hà Tĩnh cũng đã kêu gọi các công nhân kiềm chế, bình tĩnh, không để kẻ xấu lợi dụng. Theo ông Hoàn, nhà máy Formosa hiện đã ngưng hoạt động, và hiện chính quyền địa phương đã thực hiện các biện pháp bảo vệ cơ sở này. Giới chức này cho biết có khoảng 3.000 người, trong đó có nhiều chuyên gia và công nhân Trung Quốc hiện làm việc cho các dự án đầu tư nước ngoài ở huyện Kỳ Anh. Ông nói vụ xô xát dẫn tới chết người tại khu công nghiệp Vũng Áng là một điều nằm hoàn toàn ngoài mong muốn.
Nhưng mà cái vụ nó xảy ra như thế này thì chắc chắn là nó ảnh hưởng đến môi trường đầu tư. Và nó làm mất cái nét đẹp, cái mỹ quan văn hóa của cái người Việt Nam. Không thể để những cái tình huống đó nó xảy ra các bạn. Tỉnh đã tổ chức triển khai lực lượng và đã bắt 76 tên liên quan đến vụ việc này và sẽ tổ chức khởi tố để trừng trị những cái người mà lợi dụng cái cơ hội đục nước béo cò này để làm cho hư hại và cái việc làm ăn của các nước ở trên thì vùng đất này đó.
Việc Bắc Kinh đưa giàn khoan dầu lớn vào vùng biển mà Việt Nam cho là thềm lục địa cũng như vùng đặc quyền kinh tế của mình đã gây ra nhiều cuộc biểu tình bài Trung Quốc tại nhiều vùng trên cả nước. Trường hợp chết người ở Hà Tĩnh là ca thương vong đầu tiên có liên quan tới các cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc. Trước tình trạng xảy ra các sự cố sau các cuộc biểu tình chống Trung Quốc, ngày hôm nay Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tân Dũng đã phát công điện yêu cầu các cơ quan chức năng đảm bảo an ninh trật tự và sự an toàn tuyệt đối tính mạng tài sản của mọi người, mọi doanh nghiệp. Công điện của ông Dũng cũng cho rằng việc người dân cả nước biểu thị lòng yêu nước phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan hải dương 981 trái phép tại vùng biển Việt Nam là việc làm chính đáng. Nhưng Thủ tướng Việt Nam cho rằng cũng có một số người vi phạm pháp luật, manh động, phá hoại cơ sở sản xuất, có cả cơ sở sản xuất của nhà đầu tư nước ngoài và chống người thi hành công vụ, gây mất trật tự an ninh, ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh, sinh hoạt bình thường của người dân, môi trường đầu tư và chính sách đối ngoại. Ông Dũng yêu cầu xử lý nghiêm những người này. Trung Quốc phun vòi rồng vào ngư dân Lý Sơn. Một ngư dân và một giới chức trên đảo Lý Sơn cho biết rằng các ngư phủ ở đây cũng bị lực lượng Trung Quốc xịt vòi rồng. Trong khi vụ giằng co giữa Hà Nội và Bắc Kinh quanh giàn khoan của Trung Quốc vẫn tiếp diễn. Cáo buộc trên được đưa ra trong bối cảnh các tàu của hai nước láng giềng cũng mới sử dụng súng phun nước công suất lớn nhắm vào nhau ở gần giàn khoan gây tranh cãi, nằm cách đảo Lý Sơn thuộc tỉnh Quảng Ngãi khoảng hơn 200 km. Ngư phủ Bùi Văn Phải nói chuyện với VOA Việt ngữ sau chuyến đi đánh bắt ở Biển Đông.
Tôi mới đi Quảng Xa về, rất là khó khăn. Mình đi ra khai thác thì bị xua đuổi rồi tập phá. Chiếc như là có một số tàu là bị xịt nước rồi hư tàu. Trên đảo Chi Tôn đó thì thấy là tàu rất là nhiều, vừa là tàu quân sự, tàu dân rất là đông, bao vây xung quanh nó dần qua. Chỉ nhìn thấy ở từ xa thôi, chứ tới gần là tàu nó tới được xôi đuối, nó xịt nước, nó không cho mình tới đó.
Theo báo chí Việt Nam, Trung Quốc đã công bố lệnh cấm tàu bè hoạt động quanh khu vực giàn khoan 3 hải lý, nhưng trên thực địa, Trung Quốc đã nới rộng phạm vi ra khoảng 10 hải lý. Ngư dân từng cáo buộc Trung Quốc truy đuổi và bắn cháy tàu cá của mình hồi năm 2013 cho biết thêm rằng ông đã phải đi đường vòng để đi đánh bắt và chi phí cho chuyến đi bị đội lên cao hơn so với trước đây vì tốn kém nhiên liệu. Ông Phải cho hay bản thân ông cũng như các ngư phủ khác hiện cũng cảm thấy lo ngại khi ra khơi.
Thì bình thường mấy lần thì mình đi thì mình an tâm hơn, thì bây giờ đi mình cũng lo e ngại sợ sợ nó ra. Mình đi ra ngư trường của mình nhưng mà giờ nó lắng hoài, nó xua đuổi, nó phá thì mình có thể không gây thoát được. Thu nhập nó thấp bót cho nên là rất là ngại cái việc đó.
Dẫu vậy, ông Phải cho biết sẽ tiếp tục đi biển để mưu sinh và bảo vệ chủ quyền, dù biết rằng có nguy hiểm rình rập. Trong khi đó, ông Nguyễn Quốc Trinh, Chủ tịch Nghiệp đoàn Nghề cá xã An Hải trên đảo Lý Sơn, nói rằng việc Trung Quốc đưa giàn khoan vào vùng mà Việt Nam nói là thềm lục địa của mình là một vấn đề gây chướng ngại cho việc khai thác hải sản của ngư dân, và ngư dân chúng tôi đã kịch liệt phản đối việc làm này của Trung Quốc. Ông cũng cáo buộc phía lực lượng Trung Quốc sử dụng vòi rồng nhắm vào ngư dân Lý Sơn.
Trung Quốc khi nó đặt giàn khoan xuống đây thì nó là kéo theo là trên 80 tàu các loại, trong đó có tàu chiến nữa, để hộ tống giàn khoan, và nó gây cản trở, ngăn cản không cho ngư dân chúng tôi ra khai thác, và chúng là xịt nước rồi là dí ngư dân chúng tôi khi đi gần vào giàn khoan thì buộc ngư dân chúng tôi phải đi vòng, và đường đi vòng thì nó tốn kém rất là nhiều nhiên liệu của ngư dân là cái thứ nhất. Cái thứ hai, đây là cái ngư trường truyền thống mà cái con đường đi của chúng tôi, nhưng mà cống cắt ngang như thế này thì đâm ra là vấn đề là gây khó khăn, và là có cái vấn đề là hung hăng của cán về tới tàu á, rồi là đe dọa đến tính mạng và tài sản và ngư trường của ngư dân.
Phía Trung Quốc chưa lên tiếng trước các lời cáo buộc mới nhất từ phía ngư dân Việt Nam. Hà Nội mới đây phản đối Bắc Kinh đâm vào tàu kiểm ngư của Việt Nam, nhưng đã bị phía nước láng giềng tố ngược lại. Ông Trinh nói thêm rằng, chính quyền đảo Lý Sơn mới đây đã tập trung cả ngàn ngư dân để kịch liệt phản đối việc làm sai trái của Trung Quốc, trái với luật biển quốc tế. Giới chức này cũng kêu gọi các ngư dân phát huy truyền thống lâu đời của cha ông trong đội hùng binh năm xưa là quyết tâm kiên trì bám chắc ngư trường để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Liên quan tới việc bảo toàn tính mạng cho ngư dân trong tình hình căng thẳng hiện nay, ông Phùng Quang Khải, Phó Cục trưởng Cục Kiểm ngư Việt Nam, cho VOA Việt ngữ biết.
Lực lượng kiểm ngư của mình là ngoài cái nhiệm vụ tham gia bảo vệ chủ quyền ra thì còn cái nhiệm vụ là hỗ trợ cho ngư dân. Nếu mà ngư dân của ta mà đến các cái ngư trường truyền thống là ở vùng biển Hoàng Sa thì đương nhiên là tàu của ta là phải xuất hiện để bảo vệ cho ngư dân. Tàu của Trung Quốc mà ngăn cản tàu của ngư dân thì tàu của kiểm ngư chúng ta cũng phải xuất hiện để bảo vệ cho ngư dân thôi. Nếu mà bây giờ ta bỏ ngư trường, ta bỏ biển mà thấy Trung Quốc như thế thì đương nhiên là Trung Quốc sẽ lấn đợi.
Ông cũng cho biết, xét tương quan lực lượng, hiện Trung Quốc có khoảng trên dưới 80 tàu, trong khi đó Việt Nam chỉ có khoảng gần 30 tàu. Ông Khải nói, xin trích, sở dĩ tại sao mình không huy động tàu của mình ra nữa là bởi vì đây là chủ quyền của mình, và mình chỉ có nhiệm vụ ngăn chặn và tuyên truyền để cho Trung Quốc rút giàn khoan này về thôi, tránh tình trạng đối đầu.